Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ Hai Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 từ câu 16 đến câu 21. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Bernardo nói, mức độ của tình yêu là yêu không mức độ. Quả thật, tình yêu thương của Thiên Chúa là không mức độ, đến độ trao ban ngay chính Con một của mình. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Yêu không mức độ nghĩa là không có giới hạn để ngừng yêu. Thế nhưng ngay sau đó thì Thánh Gioan lại cho chúng ta thấy một sự xét xử, buộc tội và kết án của Thiên Chúa. Vậy làm sao để cả hai điều này trên đây là tình yêu và kết án đều đúng được? Chúng ta có thể hiểu như thế này. Chẳng hạn, chúng ta là một người yêu mến và am hiểu về âm nhạc. Chính vì yêu mến và am hiểu, nên âm nhạc trở thành một sức mạnh tinh thần cho chúng ta, như giải trí, giảm căng thẳng, tạo hưng phấn làm việc, tạo nên sự sáng tạo. Khi đó, mỗi khi mệt mỏi, chán chường, người yêu mến và am hiểu âm nhạc có thể lợi dụng âm nhạc như một thứ sức mạnh tinh thần giúp tâm hồn thư thái, bình an để giúp họ làm việc tốt hơn. Đó là kinh nghiệm của riêng họ. Và nếu như họ lấy kinh nghiệm đó để áp dụng cho một người không thích và cũng không am hiểu về âm nhạc, thì nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh của họ. Chẳng hạn, thấy một người đang buồn vì điều gì đó, ta mời họ đi thưởng thức một buổi hòa nhạc giao hưởng để giải trí. Nhưng vì họ là người không thích và không am hiểu về nhạc, thế nên âm nhạc cứ như kẻ thù của họ. Nên khi ta mời họ đi nghe hòa nhạc để giảm căng thẳng, thì không những không giảm mà còn tăng căng thẳng của họ hơn. Cũng vậy, tình yêu và sự kết án của Chúa Giêsu nói ở trên cũng tương tự như thế. Khi một người gặp Chúa mà tâm hồn của họ luôn hướng về Chúa, sống trong luật Chúa, yêu mến Chúa, thì người ấy cảm thấy hạnh phúc và bình an. Nhưng nếu một người đang ở trong tình trạng chưa biết Chúa, không muốn biết Chúa, hoặc đang đi ngược lại với luật Chúa, thù nghịch với Chúa, thì sự gặp gỡ đó đối với chính bản thân họ như là một hình phạt dành cho chính mình. Nghĩa là họ tự kết án chính mình. Chúa không kết án họ, không buộc tội họ, nhưng chính bản thân của họ tự kết án chính mình. Ở đây chúng ta sẽ có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, người đi ngược lại giới răn Chúa, sống ngoài tình yêu với đồng loại, tức là người yêu mến sự tối tăm, yêu mến sự dữ. Họ sẽ sợ gặp Chúa, sợ đọc kinh, sợ xưng tội. Bởi vì khi đối diện với Chúa là ánh sáng, họ sợ bị phơi bày các tội lỗi của mình ra. bóng tối thì ghét ánh sáng. Điều đó được Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Người yêu thích bóng tối thường muốn che giấu, lẩn tránh và không muốn ánh sáng soi tỏ và phơi bày tâm hồn họ ra. Đó cũng chính là lý do có rất nhiều người ngại đi xưng tội, hoặc không muốn đi xưng tội, và thậm chí bài xích việc xưng tội. Ở khía cạnh thứ hai, đối với một vài người thật sự tốt lành và thánh thiện, điều khủng khiếp đối với họ là luôn luôn có một yếu tố nào đó trong vô thức vẫn lên án họ. Đó chính là lúc họ cảm nghiệm được sự tốt lành của Thiên Chúa, và nhìn lại bản thân, họ cảm thấy mình bất xứng trước tình yêu thương và sự tốt lành của Thiên Chúa dành cho họ. Tuy nhiên, đối với những người này, họ luôn tìm đến Chúa qua tòa giải tội để xin Chúa tha thứ những thiếu sót hầu xứng đáng với tình thương của Chúa hơn. Vậy trong hai khía cạnh này, chúng ta nhìn lại bản thân mình, chúng ta đang ở khía cạnh nào? Chúng ta sợ gặp Chúa vì ánh sáng của Chúa phơi bày tội lỗi của mình, hay chúng ta muốn gặp Chúa để xin Chúa tẩy xóa những đốm tối trong tâm hồn của mình hầu xứng đáng với Chúa hơn? Tất cả những điều đó mỗi người sẽ có riêng câu trả lời dành cho chính mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống trong ánh sáng của Chúa để chúng con xa lánh tội lỗi và những cám dỗ của nó. Xin Chúa cũng giúp chúng con cảm nhận được tình thương và niềm hy vọng khi đối diện với Chúa. Nhờ đó chúng con biết ăn năn hối lỗi cuộc sống của mình hầu xứng đáng với tình yêu của Chúa hơn. Amen.
Trở về như người con hoang.